SBS Audio is supported by advertising.
Now at Verizon, we're locking in low prices for 3 years guaranteed on my plan. And you can get a single line for just $45 a month when you switch and bring your phone. That's our best price ever on unlimited welcome with autopay plus taxes and fees guaranteed for 3 years. Because at Verizon, we got you. Visit your local Indianapolis Verizon store today. $20 monthly promo credits apply over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Price guarantee applies to then current base monthly rate. Additional terms and conditions apply.
Bích Ngọc xin chào quý vị. Trước hết sẽ là vài hàng các tin chính trong bản tin thời sự tối nay. Người Úc tiếc thương Đức Giáo Hoàng Francisco trong khi người Công giáo trên khắp thế giới tham dự thánh lễ tưởng niệm Ngài. Quá trình chọn Đức Giáo Hoàng kế nhiệm bắt đầu. Bà Trương Mỹ Lan được giảm án tù chung thân. Trong thể thao thì các chủ nhân của giải thưởng thể thao thế giới Laureus được công bố. Sau đây là bản tin chi tiết. Hơn 5 triệu người Công giáo tại Úc đang đau buồn sau sự ra đi của Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngài qua đời ở tuổi 88 sau khi bị đột quỵ và ngừng tim. Theo điều tra dân số của Úc năm 2021, có khoảng 5,1 triệu người tại Úc nhận mình là theo đạo Công giáo, chiếm khoảng 20% dân số. Thủ tướng Anthony Albanese, một người Công giáo, cho biết có rất nhiều điều đáng khâm phục ở Đức Giáo Hoàng Francisco.
Ngài thực sự là Đức Giáo Hoàng của nhân dân. Ngài không ngừng nghỉ trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Giáo Hoàng Francisco luôn giữ vững nguồn gốc xuất thân của mình. Là một vị giáo hoàng, Ngài không bao giờ coi nhẹ những hành động nhỏ của lòng tốt và sự cảm thông. Ở Ngài có một sự nhẹ nhàng, nhưng đó là sự nhẹ nhàng chứa đựng sức mạnh nội tâm to lớn.
Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton cũng gửi lời chia buồn tới cộng đồng Công giáo Úc trước sự ra đi của vị giáo hoàng thứ 266. Ông nói rằng giáo hoàng sống một cuộc đời giản dị và thanh đạm và được thúc đẩy bởi những giá trị của Chúa Kitô, lòng thương xót và sự bao dung. Ông tên khai sinh là George Mario Bengoglio, được giáo hoàng Francisco đã chọn tên theo thánh bảo trợ cho người nghèo. Ngài là đức giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latin, giáo hoàng dòng tên đầu tiên và cũng là giáo hoàng đầu tiên đến từ Nam Bán Cầu kể từ thời Kitô giáo sơ khai. Hàng ngàn người đã tụ tập tại nhà thờ Công giáo lớn nhất ở châu Mỹ Latin, đền thánh Đức Mẹ Aparecida ở Brazil, để dự thánh lễ trọng tưởng niệm giáo hoàng Francisco. Tòa nhà này là biểu tượng của lòng sùng kính ở Brazil, quốc gia Công giáo đông dân nhất thế giới. Linh mục Ferdinando Mancilio, 72 tuổi, cho biết ông rất kính trọng Đức Giáo hoàng Francisco, người mà ông đã gặp trong chuyến thăm Brazil năm 2013.
Ngài không khoác lên mình quyền uy của Đức Giáo Hoàng như một dấu hiệu của sự khác biệt. Ngài sử dụng quyền uy ấy giống như Đức Chúa Giê-xu để phục vụ. Đó là lý do Ngài là một con người rất gần gũi. Ký ức mà tôi và nhiều người khác gặp Ngài khi đó lưu giữ là hình ảnh một người đàn ông gần dân chúng.
Hội đồng quốc gia các quốc gia thổ dân đầu tiên của Canada đã gửi lời chia buồn trước sự ra đi của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong sự kiện công khai đầu tiên tại Canada năm 2022, Giáo Hoàng đã xin lỗi về những tổn hại mà trẻ em bản địa bị ép buộc theo học tại các trường nội trú mà Giáo hội Công giáo quản lý khoảng 60%. Báo cáo cuối cùng của Ủy ban Sự thật và Hòa giải Canada đã mô tả chi tiết các hành vi lạm dụng thể xác, tinh thần, tình dục đối với trẻ em bản địa. Ủy ban này từng đề nghị Giáo Hoàng nên xin lỗi ngay trên đất Canada. Năm 2021, thì 215 ngôi mộ không dấu vết của trẻ em được phát hiện tại khu đất từng là trường nội trú Camcourt lớn nhất Canada. Bà Cindy Woodhouse-Nebinak là người đứng đầu toàn quốc của Hội đồng các dân tộc đầu tiên Canada, nói với đài CBC của Canada rằng bà biết ơn những hành động của Giáo Hoàng nhằm hỗ trợ quá trình chữa lành.
Tôi biết ơn Ngài vì đã lắng nghe những người sống sót của chúng tôi, vì đã mời chúng tôi đến Vatican vào tháng 4 năm 2022. Tôi cũng là một phần trong chuyến đi đó. Ngài đã lắng nghe lịch sử của đất nước xinh đẹp của chúng tôi, nhưng lại có một quá khứ rất đen tối. Tôi nghĩ là Giáo hoàng Francisco đã mở ra một chương mới cho sự chữa lành.
Giáo sư Claire Johnson, chuyên ngành nghi lễ tại Đại học Công giáo Úc, nói với SBS rằng sẽ có nhiều nghi thức được thực hiện trong suốt 9 ngày quốc tang chính thức, còn gọi là Novendial.
Đây là những ngày quốc tang chính thức, nơi các thánh lễ cầu nguyện được tổ chức mỗi ngày. Đó là một chuỗi 9 ngày mà giáo hoàng được tưởng nhớ đặc biệt trong mỗi ngày. Tang lễ sẽ chủ yếu sử dụng màu đỏ là màu tang lễ chính thức. Thử thách là làm sao tổ chức các thánh lễ trong mùa phục sinh, vốn là mùa của niềm vui. Vì thế, ta sẽ có sự tương phản giữa niềm vui và nỗi buồn.
Việc ra đi của Đức Giáo hoàng Francisco cũng khởi động tiến trình chọn giáo hoàng kế nhiệm. Việc lựa chọn lần này được cho là khó đoán hơn, vì Đức Giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm hơn 20 hồng y đến từ ngoài khu vực châu Âu. Các quốc gia này trước đó chưa từng có hồng y, và hầu hết là các nước đang phát triển như Rwanda, Cape Verde, Tonga, Myanmar, Mông Cổ và Nam Sudan, hoặc các quốc gia có ít người theo đạo Công giáo như Thụy Điển. Tại London, hồng y Timothy Gradcliffe nói rằng rất khó đoán ai sẽ là người kế nhiệm.
Chúng ta luôn nên sẵn sàng để ngạc nhiên. Các giáo hoàng gần đây đều rất khác biệt. Và chúng tôi thường tự hỏi là liệu người kế nhiệm có tiếp nối di sản của người trước hay không? Nhưng chúng ta tin rằng vị giám mục thành Rome mà chúng ta cần sẽ được ban cho chúng ta. Và có thể chúng ta sẽ bất ngờ.
Trong nhiều thế kỷ, phần lớn các hồng y đều là người Ý, trừ giai đoạn giáo hoàng cư trú tại Avignon từ năm 1309 đến 1377, khi nhiều người là người Pháp. Việc quốc tế hóa hồng y đoàn bắt đầu rõ nét dưới thời của Đức Giáo hoàng Paul thứ 6 năm 1963 đến năm 1978 và tăng tốc dưới thời của Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị 1978 đến 2005, người Ba Lan đầu tiên làm giáo hoàng sau 455 năm. Châu Âu hiện vẫn có tỷ lệ hồng y được bầu chọn cao nhất, khoảng 39%, giảm từ 52% vào năm 2013 khi Đức Giáo hoàng Francisco được bầu chọn. Nhóm lớn thứ hai đến từ châu Á và châu Đại Dương chiếm khoảng 20%. Quay trở về Úc với các cuộc bầu cử. Vào tối ngày hôm nay, 7:30 theo giờ Đông Bộ Úc Châu sẽ là cuộc tranh luận lần thứ ba giữa các nhà lãnh đạo đảng diễn ra như dự kiến tại Sydney. Bất chấp việc các lãnh đạo của các đảng lớn tạm dừng các sự kiện vận động tranh cử để tưởng nhớ sự qua đời của Đức Giáo hoàng Francisco. Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton nói với đài số 7 vào sáng nay rằng hôm nay không phải là lúc để chính trị hóa mọi thứ quá mức. Cuộc tranh luận do ông Anthony Albanese và ông Peter Dutton sẽ được phát sóng trên đài số 9 lúc 7:30 tối nay theo giờ Đông Bộ Úc Châu và cũng có thể xem trực tuyến trên Nine Now và Stan. Ông Dutton nói với chương trình Today của đài số 9 rằng cuộc tranh luận giữa các nhà lãnh đạo tối nay, lần thứ ba trong chiến dịch bầu cử, vẫn sẽ diễn ra.
Tôi nghĩ hôm nay không cần chính trị quá đà. Chúng ta có thể trình bày quan điểm một cách tôn trọng. Việc bỏ phiếu sớm hôm nay đã bắt đầu. Tối nay có cuộc tranh luận giữa các nhà lãnh đạo. Tôi hiểu là Thủ tướng cũng đồng ý tiến hành. Vậy nên hôm nay là một ngày trang nghiêm. Chúng ta có thể trình bày chính sách, nhưng cũng không cần phải phô trương quá mức.
Các lựa chọn bỏ phiếu sớm đã được mở ra từ ngày hôm nay, trước ngày bầu cử sẽ diễn ra vào thứ Bảy, 3 tháng 5. Dữ liệu từ Ủy ban bầu cử cho thấy có hơn 5,6 triệu người Úc bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm 2022, với gần 1,8 triệu người bỏ phiếu qua đường bưu điện. Liên quan đến Mỹ, Đại học Harvard đã kiện chính quyền Donald Trump về việc đóng băng quỹ tài trợ dành cho trường. Trường đại học này từ chối danh sách các yêu cầu từ Tòa Bạch Ốc mà họ cho rằng sẽ làm tổn hại đến tính độc lập của trường. Trong đơn kiện tại tòa án liên bang ở Boston, trường Harvard cáo buộc hành động của chính quyền Trump là tùy tiện, trái luật và vi phạm quyền tự do ngôn luận theo tu chính án thứ nhất. Đơn kiện nêu tên nhiều quan chức và cơ quan liên bang, bao gồm Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Bộ Năng lượng và Bộ Giáo dục. Tòa Bạch Ốc vẫn chưa phản hồi về vụ này, nhưng trước đó đã nói rằng chính sách của họ nhằm chống lại chủ nghĩa bài Do Thái trong trường đại học. Tuy nhiên, các nhóm phản đối, bao gồm cả một số nhóm Do Thái, nói rằng việc họ chỉ trích hành động quân sự của Israel tại Gaza đã bị đánh đồng sai lệch với chủ nghĩa bài Do Thái. Trong khi đó, thì một nhà hàng tại Madrid chuyên phục vụ các món ăn truyền thống Tây Ban Nha đã được Guinness công nhận là nhà hàng lâu đời nhất trên thế giới. Tổ chức này xác nhận rằng Poutine đã hoạt động liên tục suốt 300 năm. Nhà hàng này được mở năm 1725 bởi một đầu bếp người Pháp là John Poutine và sau đó được cháu trai của ông điều hành. Qua nhiều năm, nhà hàng này tiếp đón nhiều người nổi tiếng và các nhà lãnh đạo trên thế giới. Hiện tại, nhà hàng do gia đình Gonzalez điều hành qua 4 thế hệ. Chú sở hữu là ông Jose Gonzalez chia sẻ rằng thành công đến từ việc truyền miệng.
Tôi ước tính là khoảng 75% khách hàng là khách du lịch. Họ đến vì bị thu hút bởi lịch sử. Tôi hiểu rằng ngày xưa lan truyền qua truyền miệng thật là ấn tượng. Gia đình tôi đã sở hữu nhà hàng này 60 năm. Chúng tôi chưa từng quảng cáo, cũng không treo ảnh những người nổi tiếng đã ghé qua, dù có hàng trăm người đã từng đến đây.
Bây giờ sẽ là tin thể thao. Huyền thoại quần vợt Rafael Nadal đã nhận giải thưởng biểu tượng thể thao Laureus. Sự kiện hàng năm này vinh danh các thành tích thể thao và giới thiệu hoạt động của tổ chức từ thiện Laureus Sport for Good, chuyên tài trợ cho các chương trình thể thao phát triển ở những cộng đồng khó khăn. Nadal nói rằng anh rất vinh dự khi được công nhận.
Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi không chuẩn bị cho khoảnh khắc tuyệt vời này khi nói trước tất cả các bạn. Nhưng rất nhiều người trong số các bạn là những vận động viên từng truyền cảm hứng cho tôi từ khi còn nhỏ. Việc có cơ hội nói trước mặt các bạn hôm nay là điều rất đặc biệt.
Tám giải thưởng đã được trao tại buổi lễ diễn ra ở Madrid năm nay. Vận động viên thể dục dụng cụ được trao giải nhiều nhất thế giới là Simone Biles, được vinh danh là nữ vận động viên của năm, trong khi vận động viên nhảy sào được vinh danh. Người Thụy Điển Mondo Durantis nhận giải nam vận động viên của năm. Vận động viên Trung Quốc là Zhang Chuyang được trao giải vận động viên khuyết tật của năm. Vận động viên bơi lội khuyết tật 19 tuổi này đã rời Paris năm 2024 với thành tích xuất sắc là 7 huy chương vàng từ 7 nội dung thi đấu. Chuyển qua tin Việt Nam, bà Trương Mỹ Lan được giảm án tù chung thân. Kết thúc phiên phúc thẩm giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã được giảm án từ chung thân xuống còn tổng cộng 30 năm tù cho các tội danh. Tuy nhiên, tổng hợp với mức án tử hình đã có hiệu lực pháp luật tại giai đoạn 1 của vụ án, thì bà Trương Mỹ Lan vẫn đối mặt với mức án tử hình về tội tham ô. Bản án phúc thẩm tội tử hình tuy đã có hiệu lực, nhưng nếu trong thời gian thi hành án, bà Trương Mỹ Lan vẫn tích cực khắc phục 3/4 tài sản tham ô, thì sẽ vẫn chuyển được từ tử hình xuống chung thân. Tính đến ngày 31 tháng 3, thì cơ quan hữu trách đã thu hồi được 8.600 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có khả năng thu hồi thêm 15.000 tỷ đồng trong thời gian tới. Các khoản tiền này chưa bao gồm số cổ phần, cổ phiếu và các khoản tiền mà các tổ chức, cá nhân khác phải hoàn trả cho bà Lan lên tới 21.000 tỷ đồng. Tại tòa phúc thẩm giai đoạn 2, bà Lan đề nghị giải tỏa kê biên số tiền 43.000 tỷ đồng tại một số công ty để khắc phục hậu quả. Tòa cho rằng bà Lan có nghĩa vụ rất lớn trong việc bồi thường và bà đã đồng ý dùng số tiền trên để khắc phục hậu quả vụ án nên tiếp tục kê biên. Chuyển qua tin hối suất, ngày hôm nay một đô la Úc đổi được 64 xu Mỹ, tương đương với 16.614 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư, 23 tháng 4 tại các thành phố lớn ở Úc. Tại Perth, trời mưa, có thể có bão, cao nhất 26 độ. Adelaide, trời nắng cả ngày, buổi trưa 23 độ. Melbourne, trời nắng, buổi trưa 23 độ. Hobart, mây rải rác, buổi trưa 19 độ. Canberra, mây rải rác, cao nhất 22 độ. Wollongong và Sydney trời mưa, cao nhất 23 đến 25 độ. Newcastle, mưa giảm dần 25 độ vào buổi trưa. Brisbane có thể mưa, cao nhất 27 độ. Cairns có một vài cơn mưa, cao nhất 29 độ. Và tại Darwin, trời nắng cả ngày, cao nhất 34 độ.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au